This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, chương trình Những Điều Trông Thấy lại trở lại với quý vị, với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Chào anh Huy, Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy xin chào cô. Không biết cô có khỏe không cô?
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Cô khỏe sao, quý vị khỏe không?
Dạ, bên này khỏe thì khỏe nhưng mà nóng quá cô ơi, nhiệt độ bên này nó trên 100 độ rồi, không biết bên đó
này cũng 80 độ rồi nhưng mà so với dưới thì không thấm tháp gì.
Dạ, thì nói chung bên này nóng thì nóng quá sức tưởng tượng, nhưng mà nói chung cũng bên Hoa Kỳ này nó cũng đỡ một cái là mình nóng nhưng mà mình vô nhà nó có máy lạnh hả cô ha, chứ còn Dũng Nghiêm nghe nói Việt Nam mà nóng quá nó cúp điện hoài còn
dạ, thì cũng ok, thì mình cũng may mắn hơn là ở Việt Nam.
Dạ, thì mặc dù cơ quan ECOT của Texas cũng kêu gọi giảm điện để tiết kiệm điện, nhưng mà chắc không ai tiết kiệm được rồi, trời nóng quá chịu nổi.
Mấy ngày nay cô, nướng gà không có cần lò đâu. Cứ bưng con gà để đằng ngoài sân là chừng nửa tiếng sau ra là nó chín rồi.
Như vậy là cũng là tiết kiệm điện đấy.
Dạ, rồi cô làm rớt trứng xuống đường, trứng nó thành ấp la luôn đó cô.
Chính luôn.
Dạ, thưa cô, thì trở lại với chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay đó, thì có một bản tin cho biết là cái tin tức lan truyền vào hôm 20 tháng 6 về thỏa thuận mặc cả nhận tội của Hunter Biden với các công tố viên liên bang. Thì nhìn chung đa số các ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng với hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Cựu tổng thống Donald Trump viết tên Chu Soso rằng, wow, bộ tư pháp hủ bại của Biden vừa mới xóa sổ hàng trăm năm trách nhiệm hình sự bằng việc trao cho Hunter Biden chỉ một vé thông hành. Hệ thống của chúng ta đã bị phá vỡ. Một số ứng cử viên tổng thống khác của đảng Cộng Hòa như là cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu thống đốc New Jersey là Rick Ritchie đã lựa chọn im lặng về thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden. Thưa cô, thì cô nhận xét về sự việc này như sao, như thế nào thưa cô?
Như thế này thì với những cái bằng chứng mà không thể chối cãi, thành ra Hunter Biden phải nhận tội để rồi bộ tư pháp của Biden dễ ăn nói với dư luận. Thì là hai cái tội mà Hunter nhận đó là chỉ là hai cái tội danh gọi là khinh tội thôi. Là hai cái tội danh trốn thuế trong hai năm 2017-2018, trong cái lúc mà Hunter có lợi tức là trên 1.500.000 mỗi năm và phải nộp thuế cho liên bang là 100.000 Mỹ kim mỗi năm. Thì cô vừa nói là đây chỉ là hai tội tiểu hình, có thể bị tù 2 năm nhưng mà cũng có thể chỉ bị quản thúc là probation. Nhưng mà về cái tội mà sở hữu súng lục trong cái lúc mà nghiện ma túy đó là tội đày hình, thì có thể bị tù đến 10 năm nhưng cũng có thể được giảm khinh sau khi mà điều đình. Thì tóm lại đây là chỉ là cái đòn giơ cao đánh khẽ đối với Hunter Biden mà thôi. Thì ông tổng trưởng tư pháp Merrick Garland rất là khôn khéo, ông đã tuyên bố là ông để cho cái ông công tố viên David West ở tư thế độc lập để điều tra Hunter Biden. Thì ông David West này là do Tổng thống Trump bổ nhiệm. Thì cũng như đối với các cái vụ điều tra khác về là cựu Tổng thống Donald Trump, thì ông Tổng trưởng Garland cũng cố tình tránh xa cái cuộc điều tra này và nói với Quốc hội rằng ông ta chưa bao giờ thảo luận cái vấn đề này với Tổng thống Biden. Thì trong một cái lá thư gửi lên Tòa án Liên bang Delaware, thì văn phòng của ông công tố viên David West cho biết là Hunter Biden đã thỏa thuận trước khi xét xử về cái tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Thì theo một cái thỏa thuận như vậy thì các công tố viên thường bỏ qua cáo buộc nếu bị cáo tuân thủ các cái chương trình giáo dục hoặc là điều trị sức khỏe tâm thần. Thì ông luật sư của Hunter Biden nói là lúc đó là Hunter Biden nghiện ma túy là tại vì bị ông anh, cái chết của ông anh làm cho hắn bị trầm cảm, thành ra cũng là một cái lý do để là điều trị về cái sức khỏe tâm thần. Thì văn phòng công tố đồng ý đề nghị một bản án quản thúc probation như là một cái phần của thỏa thuận nhận tội, thì là một cái thẩm phán khác sẽ quyết định cái bản án như thế nào. Thì là cái thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden được đưa ra sau khi mà cố vấn đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump trong cái một bản cáo trạng gồm 37 tội danh như là chúng ta đã biết. Thì là cái điều này khiến cho một cái số chính trị gia của Đảng Cộng Hòa cho rằng truy tố của Bộ Tư pháp nhắm vào ông Trump là một bằng chứng của hệ thống tư pháp hai tầng. Thì trong khi đó thì các chính trị gia của Đảng Dân Chủ, trong đó có dân biểu Chris Coon của Delaware cho rằng Hunter Biden được một công tố viên do ông Trump bổ nhiệm thực hiện điều tra và truy tố, và sự độc lập của Bộ Tư pháp, của FBI trong vụ này cho thấy cái tính công minh và cái sự thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, trong cái cuộc điều trần của ông John Durham tại Hạ viện vào ngày 21 tháng 6 thì đã cho thấy cái điều ngược lại. Thì ông Durham trình bày rằng lẽ ra FBI không cần phải mở cuộc điều tra về cái gọi là thông đồng Nga Trump, và sau vụ này thì uy tín của FBI cần phải có thời gian để phục hồi. Thì có thể là Đảng Dân Chủ nhận ra là họ đã quá lộ liễu trên cái con đường vũ khí hóa và chính trị hóa cái Bộ Tư pháp và FBI, nên nhân cái vụ Hunter Biden để họ chứng tỏ là họ không có ngồi xổm lên cái hệ thống pháp luật hai tầng mà họ đã áp dụng. Thì còn về thái độ im lặng của hai ông Mike Pence và Chris Christie thì cũng dễ hiểu thôi. Thì những cái chính trị gia chuyên nghiệp, một khi mà thấy có những điều không cần thiết phải lên tiếng thì họ giữ im lặng.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại một cái vấn đề khác, đó là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Hoa Kỳ trong cái khuôn khổ gọi là một cái chuyến thăm cấp quốc gia. Thì cái chuyến công du này được dự đoán là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia và giúp đa dạng hóa quan hệ đối tác của họ đó. Thì về cơ bản vẫn có cái sự khác biệt trong cái lập trường giữa Washington và New Delhi. Và về cuộc xâm lược Ukraine của Nga thì Ấn Độ đã lại không có lên án Nga và kêu gọi cả hai bên giải quyết những khác biệt thông qua ngoại giao. Thì nói chung là Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc vào Moscow cho cái nhu cầu quốc phòng và thậm chí là tăng mạnh những cái nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga khiến phương Tây rất là thất vọng. Thì không biết là cô nhận định như thế nào về cái ảnh hưởng của Ấn Độ đối với Nga và Hoa Kỳ, và chuyến thăm này có đạt được mục đích nào của hai bên không thưa cô?
Thì theo cái nhận định riêng của cô thì cái sự liên hệ giữa Ấn Độ và Nga nó không quan trọng bằng cái mối quan tâm của Ấn Độ đối với Trung Cộng. Thì trong những năm gần đây đó thì Ấn Độ và Trung Cộng thường xuyên có những cái xung đột về biên giới. Thì nhân đây thì chúng ta cũng cần nhắc lại cái chuyến công du của Tổng thống Trump đến Ấn Độ vào tháng 2 năm 2020 đã được tiếp đón long trọng như thế nào. Thì Tổng thống Trump chính là người đã phục hồi cái sinh hoạt của bộ tứ, gọi là bộ tứ kim cương gồm có Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Thì là vốn đã được thành lập từ năm 2007 là dưới nhiệm kỳ của ông Tổng thống Bush. Nhưng mà cái sinh hoạt nó không có đều đặn, cũng như là không có nhấn mạnh cái sinh hoạt cho lắm. Rồi sau đó thì cái bộ tứ này không còn sinh hoạt nữa khi mà Úc rút lui, cho tới khi ông Trump vào Bạch Ốc. Thì cô thấy là trọng tâm của chuyến thăm viếng của ông Thủ tướng Ấn Độ tại Bạch Ốc vừa qua chính là tiếp tục mở rộng cái quan hệ với Hoa Kỳ trên phương diện thương mại và quốc phòng. Thì đối với Ấn Độ thì đây là nhằm giảm các áp lực của Trung Cộng. và với Hoa Kỳ là sẽ giải quyết cái ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng trong cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì đây cũng là một cái bước đi mà ông Trump đã dẫn trước. Mà hôm trước thì ông Biden ổng khoe, ông nói là ổng là người đã thành lập ra cái bộ tứ kim cương, nhưng mà thật ra thì không đúng như vậy. Thì như cô vừa giải thích, thì chính quyền Biden trong cái cuộc mà thăm viếng của Thủ tướng Ấn Độ kỳ này đó, thì chính quyền Biden cho biết là các thỏa thuận sâu rộng sẽ được công bố về chất bán dẫn, những cái khoáng sản thiết yếu, về công nghệ, những cái hợp tác về không gian quốc phòng, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong liên hệ giữa hai nước. Thì một số thỏa thuận sẽ nhằm đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng để giảm cái sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Thì hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết thỏa thuận cho phép hãng General Electric sản xuất cái động cơ phản lực ở Ấn Độ để sử dụng cho các máy bay quân sự của Ấn Độ. Ngoài ra, các tàu hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ ghé vào các xưởng đóng tàu của Ấn Độ để sửa chữa. Theo cái thỏa thuận hàng hải đạt được giữa hai chính phủ, thì Ấn Độ cũng sẽ mua máy bay không người lái của Hoa Kỳ sản xuất. Thì các thỏa thuận cũng sẽ bao gồm các kế hoạch trị giá 2,7 tỷ của nhà sản xuất chip Hoa Kỳ Micron Technology, là một công ty thử nghiệm và sản xuất chất bán dẫn mới, sẽ được xây dựng tại tiểu bang Gujarat, là quê hương của ông Thủ tướng Modi bây giờ. Thì kết hợp, ngoài ra còn có kết hợp các thỏa thuận về điện toán lượng tử, về trí tuệ nhân đạo và nhiều thỏa thuận khác đã phát triển trong những thời gian gần đây. Thì chuyến thăm của ông Modi có thể khuyến khích nhiều công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Ấn Độ. Thì một điểm cần nói đến là các công ty nước ngoài đang chuyển các khoản đầu tư và các trụ sở chính của họ ra khỏi Hoa Lục, khi mà cái niềm tin của họ đối với Trung Cộng bây giờ đã sụt giảm sau khi cái luật chống gián điệp của Trung Cộng được mở rộng, và lại có thêm các thách thức khác từ Bắc Kinh. Thì theo báo cáo Phòng Thương mại của Liên hiệp Âu Châu thì cho biết rằng đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cái tình trạng mà bi quan đối với các ngoại quốc, đối với các công ty ngoại quốc đối với Trung Cộng đang gia tăng. Thì là bất chấp những cái nỗ lực của Đảng Cộng sản cầm quyền nhằm khôi phục sự quan tâm đến cái nền kinh tế của Trung Cộng, nhưng mà theo Phòng Thương mại Âu Châu thì các công ty không có yên tâm về các biện pháp kiểm soát an ninh, sự bảo hộ của chính quyền Trung Cộng đối với những cái công ty của Trung Quốc, và thiếu hành động về lời hứa cải cách. Hơn nữa, cái kinh tế của Trung Cộng đang chậm lại và các chi phí về đầu tư bây giờ nó gia tăng lên, chứ không còn như là ngày xưa nữa. Thì Chủ tịch Phòng Thương mại Âu Châu nói rằng cái niềm tin về kinh doanh ở Trung Cộng gần như là ở mức thấp nhất mà chúng tôi từng ghi nhận, và sẽ không có cái kỳ vọng môi trường pháp lý sẽ được thực sự được cải thiện trong vòng 5 năm tới. Thì cô thấy là trong cái tình trạng như thế thì Ấn Độ sẽ là một cái địa điểm lý tưởng để các công ty mà rời khỏi Hoa Lục nhắm tới. Và cái sự mà liên hệ giữa hai quốc gia Ấn Độ và Hoa Kỳ, nó sẽ làm tăng thêm cái sinh hoạt và cái tác động của gọi là cái bộ tứ kim cương trong cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong tương lai.
Cảm ơn nhận định sâu sắc của cô. Thưa cô, thì hiện nay đó thì chính phủ Hoa Kỳ đang bày tỏ mối lo ngại của họ về các cơ sở quân sự mà Trung Cộng đề nghị ở Cuba, sau khi hạ thấp sự tồn tại của các cơ sở đó trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết ông đã nêu lên vấn đề này với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Cộng trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào cuối tuần qua. Thì ông Blinken có nói trong một cuộc họp báo hôm 20 tháng 6 ở London là: "Đây là điều chúng tôi sẽ theo dõi rất rất xích sao, và chúng tôi đã rất rõ ràng về điều đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình." Các bình luận nói trên của ông Blinken đề cập đến các bài báo cho biết là Đảng Cộng sản Trung Cộng như một quốc gia độc đảng đang nỗ lực phát triển một cơ sở gián điệp kim căn cứ huấn luyện quân sự ở Cuba, những cái chỗ này là nó cách bờ biển Florida của Hoa Kỳ mình chỉ có 160 km mà thôi. Thì chuyến công du 2 ngày của Ngoại trưởng này đến Trung Cộng đã không đạt được những bước tiến quan trọng nào. Xin mời cô cho biết những ý kiến về vấn đề này như thế nào thưa cô.
Thì trong cái vấn đề này thì hình như là hồi tuần trước cô đã có nhắc lại rồi. Thì bây giờ cô nhắc lại cái sự kiện lịch sử khi mà quốc sếp đặt các cái dàn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử tại Cuba vào năm 1962, là những cái đầu đạn đó có khả năng tấn công hầu hết các mục tiêu trên cái lục địa của Hoa Kỳ. Thì theo tài liệu của Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt thì cái sự việc này tiếng Anh gọi là Cuban Missile Crisis, thì tiếng Việt mình gọi là cái khủng hoảng tháng 10 tại Cuba, là cái cuộc đối đầu giữa Liên Xô Cuba với Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1962 trong cái thời chiến tranh lạnh. Thì vào tháng 9 năm 1962 đấy, thì chính phủ Cuba và Liên Xô bắt đầu bí mật xây dựng các căn cứ trên đất Cuba để khai triển một cái số hỏa tiễn đạn đạo mang hạt nhân mà cái tầm trung bình, nhưng mà nó có khả năng đánh trúng hầu hết các mục tiêu trên lục địa của Hoa Kỳ. Thì cái hành động này xảy ra sau khi Hoa Kỳ đặt cái hỏa tiễn tên gọi là PGM-17 Thor trên đất của Vương quốc Anh vào năm 1958, và các hỏa tiễn Jupiter IRBM trên đất Ý và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1961. Thì tổng cộng có hơn 100 hỏa tiễn do Hoa Kỳ chế tạo có khả năng đánh trúng mặt từ khoa bằng đầu đạn hạt nhân. Vào ngày 14 tháng 10 năm 1962 thì phi cơ do thám U-2 của Hoa Kỳ chụp những không ảnh cho thấy là các căn cứ hỏa tiễn của Liên Xô đang được xây dựng tại Cuba. Thì Tổng thống Kennedy sau khi họp với các cố vấn đã phong tỏa chung quanh Cuba bằng các chiến hạm, đồng thời thông báo với Liên Xô rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép vũ khí tấn công được gửi tới Cuba và đòi hỏi Liên Xô phải tháo bỏ các căn cứ hỏa tiễn đang được xây hay đã được xây dựng xong tại Cuba và dẹp bỏ hết các loại vũ khí tấn công đã chở tới Cuba rồi. Thì chính phủ của Tổng thống Kennedy không hy vọng là Điện Cẩm Linh lúc đó sẽ đồng ý với những đòi hỏi của họ và chờ đợi một cái cuộc đối đầu quân sự. Còn về phía Liên Xô thì lúc đó là Khrushchev viết một lá thư gửi cho Tổng thống Kennedy, trong đó nói rằng việc Hoa Kỳ ra lệnh phong tỏa giao thông trong vùng biển và không phận quốc tế là một hành động gây hấn, đưa con người vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Lúc đó là Fidel Castro còn khuyến khích Khrushchev mở một cuộc tấn công hạt nhân, đánh phủ đầu Hoa Kỳ. Nhưng ngoài mặt thì cả Liên Xô vẫn Hoa Kỳ đều tỏ ra không nhân nhượng trước những đòi hỏi công khai của nhau. Nhưng tại các cái cuộc tiếp xúc bí mật sau hậu trường thì họ đưa ra một đề nghị để giải quyết cuộc khủng hoảng. Thì cuộc khủng hoảng kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 1962 khi Tổng thống John Kennedy và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc đó là ông U Thant đạt đến một cái thỏa thuận với Khrushchev là Nga Xô tháo bỏ các vũ khí tấn công và đưa chúng trở về nước dưới cái sự giám sát và kiểm tra của Liên Hợp Quốc, để đổi lấy cái việc Hoa Kỳ đồng ý sẽ không bao giờ xâm chiếm Cuba và sẽ rút hết các hỏa tiễn Jupiter và Thor ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Anh Quốc. Thì cuộc khủng hoảng Cuba đã khai sanh ra cái đường dây nóng, và cái đường dây nóng Moscow-Washington đã được thiết lập từ đó. Thì cô thấy là qua cái sự kiện lịch sử này thì bây giờ không biết Trung Cộng sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ phải nhượng bộ điều gì để đổi lấy cái việc mà họ rút khỏi Cuba. Tại vì cái chuyện mà họ thành lập cái căn cứ tại Cuba là đây là một cái sự thật rồi, chứ không phải là một cái tin đồn hay là một cái dữ kiện mà không thật nữa. Thì nhưng mà cô thấy là ở đây là có một cái dữ kiện mà mới xảy ra cho ông Biden, là cái chuyến đi vừa rồi của ông Blinken mới vừa xong, thì ở bên này ông Biden lại nói Tập Cận Bình là một tên độc tài, và bây giờ là Trung Cộng nó đang nhảy dựng lên, nó đòi hỏi là ông Biden là phải xin lỗi. Thì cô không thấy là bây giờ cái tình trạng là nó như thế nào. Thành ra đối với cái chuyện mà Trung Cộng mà lập căn cứ ở Cuba, thì như cô đã nói với tuần trước, thì tùy theo cái phản ứng của chính quyền Biden, mà mình thấy ông Biden mà với cái tình trạng mà nó nhu nhược như thế này, thì không biết là cái tương lai nó như thế nào.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thời gian cho cái chương trình ngày hôm nay. Vâng, cũng cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bé ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin chúc cô một tuần lễ, một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, và cảm ơn Dũng Nghiêm và anh Huy đã hỏi những cái câu hỏi mà cô trả lời, không biết là nó có làm cho quý thính giả hài lòng hay không, nhưng mà cô cố gắng trong cái khả năng của cô. Thành ra thôi, cũng là cuối tuần cũng chúc là quý thính giả một cuối tuần vui vẻ, và anh Huy và Dũng Nghiêm cũng là một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe, và tiếp tục phục vụ trong cái đài phát thanh Sài Gòn Dallas.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy cũng xin chúc cô nhiều sức khỏe và có những ngày cuối tuần đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và những người thân và cô.
Một lần nữa thì cảm ơn anh Huy với Dũng Nghiêm, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu tuần tới.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.
Chào tạm biệt quý vị.